con người sống ở đời không thể không tu thiện căn. Thiện căn của thế gian có ba loại là không tham, không sân, không si. Đức Phật dạy tất cả thiện pháp trong thế gian đều từ ba thiện căn này sanh ra. Tương phản của nó gọi là tam độc. Tham sân si gọi là tam độc. Cũng chính là nói tất cả các pháp bất thiện, tất cả tội nghiệp của thế gian đều từ tham sân si mà sanh ra. Từ đó cho thấy thiện căn sanh thiện ra thiện pháp, bất thiện sanh ác pháp. Đức Phật dạy nhất định phải tu ba thiện căn. Không có ba thiện căn thì chẳng thể vào cửa Phật. Trong kinh Di Đà, Đức Thế Tôn nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nói cách khác, điều kiện cơ bản để giảng sanh về thế giới cực lạc là phải đầy đủ đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên. Quý vị thấy thế gian có người đại phước đức, hoặc là làm vua của cõi người, hoặc là làm vua của cõi trời. Đây là đại phước đức. Thiện căn phước đức như vậy mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Cần phải đầy đủ các điều kiện. Không có điều kiện này làm sao có thể giảng sanh được? Phước đức nên tu từ đâu? Tu từ lục độ ba la mật, tự nhiếp pháp. Lục độ là tu phước. Chúng ta có nỗ lực làm chăng? Nhiều nhất là thực hành một ít bố thí, tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Mà chúng ta thường nói, nhưng sáu ba la mật, một tức là sáu, sáu tức là một. Chúng ta chỉ tu bố thí, còn rất sơ sài đối với trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Do vậy, trong ba loại bố thí, người đời chỉ đạt được một chút ít phước báo, ít của cải, một chút thông minh trí huệ, một ít sức khỏe trường thọ, chỉ đạt được những thứ này. Còn những lợi ích chân thật không đạt được. Nếu mỗi một độ trong sáu độ đều đầy đủ, viên mãn lục độ ba la mật, thì đây là đại phước báo. Ở cõi người thì làm vua, còn ở cõi trời thì làm vua trời. Ở trong pháp xuất thế là Bồ Tát. Những điều nói trên đây đều là nói rõ thiện căn lực của Bồ Tát. Chỉ có sức mạnh của thiện căn, thiện căn và phước đức mới chiêu cảm được đời đời sanh vào gia đình tôn quý. Sống một ngày thì phải tu một ngày, nhất định phải mở rộng tâm lượng, có thể bao dung vũ trụ. Điều này không phải là khoa trương. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn nói tâm lượng bổn tánh của mỗi người đều lớn như vậy. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, chư Phật Như Lai đều là như vậy, tất cả chúng sanh cũng như vậy, không sai khác. Chỉ có chúng sanh mê mất tự tánh, phạm vi khởi tâm động niệm của họ quá nhỏ, chỉ biết lợi ích chính mình, chứ không biết lợi ích chúng sanh. Phạm là người đều thương yêu, đây là lợi ích nhỏ, tâm lượng vẫn chưa lớn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, họ chỉ nghĩ đến pháp giới người. Trong mười phần chỉ nghĩ đến một phần, còn chín phần khác họ không nghĩ đến. Tâm lượng của họ có thể gọi là lớn sao? Tâm lượng quá nhỏ. Người tâm lượng nhỏ như vậy nhưng hiện nay cũng rất khó tìm. Con người bây giờ chỉ biết bản thân, tự tư tự lợi. Ngoài bản thân mình ra, cha mẹ con cái của họ, họ cũng không nghĩ đến. Tâm lượng nhỏ biết bao, tâm lượng càng nhỏ thì từng lớp quả báo đạt được càng thấp. Thấp đến cuối cùng chính là địa ngục vô gian. Nên cổ nhân thường nói, lượng lớn thì phước lớn. Lời này rất có lý. Lượng nhỏ phước báo nhỏ, lượng lớn phước báo lớn. Trì giới có phải là bố thí chăng? Là bố thí, là làm thật tốt để mọi người xem, làm gương cho chúng sanh, làm mẫu cho chúng sanh. Như vậy sao có thể nói không phải bố thí? Trong đó tài thí, pháp thí, vô ủy thí đều bao hàm tất cả. Nhẫn nhục là bố thí, tinh tấn cũng là bố thí, thiền định bát nhã vẫn là bố thí. Hy vọng trong một pháp bố thí sẽ bao hàm tất cả năm pháp khác. Thật sự là một tức tất cả, tất cả tức là một. Đây gọi là Bồ Tát Đạo, là Pháp Bồ Đề. Họ chiêu cảm được, bất luận là cõi nào, nơi nào, ở đâu, đều sanh vào gia đình tôn quý, có đạo cao đức trọng, được mọi người tôn kính. Đức cao là thành tựu chính mình, được người tôn kính là quả. Mọi người trong xã hội rất tôn kính và theo người đó học tập. Của cải sung túc, của cải là do tu mà có. Tu tài bố thí nên có của cải. Sau khi kiến tánh thì đó là tự tánh. Của cải không phải là tự mình hưởng thụ. Của cải là để cứu tế người nghèo khó, dùng nó để làm điều này. Đức Phật đưa ra sáu khoa mục này chính là lục ba la mật. Sáu khoa mục này là Bồ Tát. Bồ Tát trong quốc độ của tất cả chư Phật trong mười phương ba đầm, chứ không riêng ai. Tất cả đều thành tựu lục độ này. Họ đều đạt đến cứu cánh, tự lợi và lợi tha. Chúng ta phân khai ra đọc, mọi người sẽ rõ ràng hơn. Cứu cánh tự lợi và cứu cánh lợi tha, đây là đại hạnh của chư Phật Bồ Tát, có thể giúp chính mình đạt đến niết bàn bỉ ngạn. Đây chính là chứng được quả vị Phật, cứu cánh viên mãn, cũng có thể giúp người khác đạt được niết bàn bỉ ngạn. Lời này nói quá tuyệt. Trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta cần phải biết, không những lục đạo là mang bệnh, mà tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là mang bệnh. Đến tứ thánh pháp giới, họ cũng không phải mạnh khỏe thật sự, toàn là người bệnh. Nên Đức Phật là Đại Y Dương. Trong kinh Đức Phật thường nói, Phật dùng thuốc gì để trị bệnh cho mọi người? Chính là dùng thập thiện, tam quy, ngũ giới, hợp giới, lục ba la mật. Đây là phương thuốc của Phật, là liều thuộc pháp. Pháp trị liệu của y học trên thế gian dù có hay, bác sĩ dù tài giỏi đến đâu, thì trị bệnh cũng chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Trị gốc là sao? Liễu sanh thoát tử, ra khỏi tam giới, đây mới gọi là trị gốc. Chỉ có Phật mới có thể trị gốc. Phật Pháp là gốc ngọn đều trị. Quý vị xem, Bồ Tát tu lục độ, điều kiện cơ bản ở trước đã nói. Tại sao chúng ta không tu được? Đương nhiên là tu không thành. Vì sao? Vì không đủ điều kiện cơ bản. Điều kiện cơ bản là diễn ly bổn tướng. Tu tất cả thiện pháp, tất cả thiện pháp chính là lục độ. Lục độ chính là tất cả thiện pháp. Chúng ta chưa rời tứ tướng. Thực tế thì Tịnh Độ Tông có phương pháp rất tuyệt diệu, nhưng người tin quá ít, người không tin lại nhiều. Tuyệt diệu của Tịnh Độ Tông ở chỗ nào? Tuyệt diệu ở câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật hiệu này ở trước chúng tôi giảng rất nhiều, nói rất tường tận. Có Phật hiệu này triển khai ra chính là 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Triển khai Kinh Vô Lượng Thọ chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Triển khai Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là vô tận pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đã nói. Đem nó rút gọn lại thành một câu Phật hiệu. Ta chỉ cần niệm câu danh hiệu Phật này chính là đã tu hết vô lượng vô biên vô tận vô số pháp môn mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đã nói, không sót pháp môn nào. Như vậy mà không tuyệt diệu sao? Quả tuyệt diệu. Ai tin điều này? Đáng tiếc là không ai tin. Người tin điều này phước báo rất lớn. Người tin tưởng sẽ niệm rốt ráo câu Phật hiệu này. Tôi dạy người khác còn thêm một bộ kinh. Vì sao còn thêm một bộ kinh? Vì lòng tin chưa đủ, chưa hoàn toàn tin tưởng Kinh Vô Lượng Thọ cũng không sao. Trình độ tin tưởng chưa đủ, tôi dạy quý vị đọc kinh. Đọc kinh giúp quý vị chánh tín, giúp kiên định nguyện vọng cầu sanh tịnh độ. Quý vị nên biết thế giới cực lạc rất vi diệu. Ở đó không có thiên tai, là môi trường tu học tốt nhất trong biển pháp giới hư không giới. Đức Thế Tôn thuyết pháp suốt 49 năm nhưng chưa từng nghe Ngài nói thế giới cực lạc có đau bệnh, có người bị bệnh. Chưa từng nghe qua. Thế giới cực lạc có người chết cũng chưa từng nghe qua. Không có đau bệnh, không có tử vong. Ở sau sẽ nói đến Đàm Loan Pháp Sư giới thiệu cho chúng ta 17 loại y báo trang nghiêm, 8 loại chánh báo của thế giới cực lạc. Những điều này chúng ta đều phải biết rõ ràng. Vì sao ta niệm Phật A-di-đà? Vì sao cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc? Thì sẽ hiểu. Trước tiên là chính mình hiểu. Chính mình chưa hiểu sẽ sinh ra ham luyến thế gian này, không buông bỏ được. Không có gì khác ngoài tham luyến và tình chấp. Diễn ly bốn tướng, tu lục độ này là đúng. Chúng ta dùng phương pháp gì để buông bỏ bốn tướng này? Tôi nói với quý vị chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể buông bỏ. Thật sự y theo phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, niệm liên tục 5-3 năm, tự nhiên sẽ buông bỏ bốn tướng. Không nghĩ đến buông bỏ, không cố ý buông bỏ nó, nhưng tự nhiên buông bỏ, không còn nữa. Trong lòng không còn nghĩ đến ta, phước báo của ta, bệnh tật của ta, thân thể của ta, không còn nghĩ đến những điều này nữa. Vì sao? Hoàn toàn nghĩ đến Phật A-di-đà. Những thứ tạp loạn này tất cả đều không còn. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là toàn bộ tâm niệm của ta. Đây chính là thật sự để Phật A-di-đà trong lòng. Những thứ khác đều như mây, như khói. Như vậy là đồng tâm với Phật A-di-đà. Đọc bộ kinh này, đọc 48 nguyện là đồng nguyện với Phật A-di-đà. Đồng tâm đồng nguyện thì làm gì có chuyện không giảng sanh. Cảnh giới giảng sanh tuyệt đối không phải ở cõi đồng cư, cũng không ở cõi phương tiện, mà trực tiếp sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm. Đây là điều mà ngay trong đời này chúng ta có thể làm được. Vậy tại sao không làm? Không cần thời gian quá dài, 5-3 năm đến 10 năm nhất định có thể làm được. Nếu thật sự làm đại nguyện này, cứ nhắm theo một phương hướng, một mục tiêu mà đi lên. Như vậy thì Phật A-di-đà ngày ngày đều ở bên cạnh chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta. Chư Phật Như Lai hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần gia hộ là việc tốt nhất trong thế xuất thế gian. Tại sao lại không cần?